Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Trung Quốc nay đã từ bỏ hoàn toàn chính sách Zero Covid, mở cửa trở lại với thế giới bên ngoài. Cụ thể là kể từ ngày 8 tháng Giêng tới sẽ không còn áp dụng biện pháp cách ly bắt buộc đối với những người nhập cảnh vào Trung Quốc. Đồng thời, người dân Trung Quốc sẽ được tự do ra nước ngoài. Việc Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, sẽ mở cửa trở lại là một thông tin tích cực cho toàn thế giới nói chung và cho Việt Nam nói riêng. Việc nới lỏng các biện pháp phòng chống COVID của Trung Quốc sẽ có tác động lớn đến thương mại toàn cầu và giúp tái khởi động chuỗi cung ứng đã bị gián đoạn trong những năm qua. Đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm sang Trung Quốc với số lượng lớn sẽ được hưởng lợi. Nhiều hãng hàng không đã thông báo nối lại đường bay giữa Trung Quốc và Việt Nam. Và điều này sẽ thúc đẩy ngành du lịch của Việt Nam cũng như giao thương giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tập đoàn quản lý đầu tư Vinacapital cho rằng việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ giúp kích thích tăng trưởng của Việt Nam vào năm 2023, vì Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và cũng là thị trường du lịch lớn nhất của Việt Nam. Trong báo cáo mới được công bố, ông Michael Cocalari, chuyên gia kinh tế trưởng của Vinacapital, dự báo việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ thúc đẩy tăng trưởng GDP của Việt Nam hơn 2% vào năm tới, do lượng khách du lịch Trung Quốc trở lại vào nửa cuối năm 2023. Riêng về mặt giáo dục, theo tờ VN Express, nhiều sinh viên Việt Nam du học ở Trung Quốc đã thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin Trung Quốc sắp mở cửa trở lại, bởi vì trong gần 3 năm qua, nhiều người trong số họ đã phải học trực tuyến với rất nhiều khó khăn, áp lực. Còn những ai vẫn sang Trung Quốc để tiếp tục học thì phải gánh những khoản chi phí rất lớn cho vé máy bay, cho cách ly tập trung, v.v. Tuy nhiên, còn phải chờ thêm một thời gian để thấy rõ hơn tác động của việc Trung Quốc mở cửa trở lại đối với nền kinh tế thế giới, và hiện vẫn chưa biết các chính sách của Trung Quốc sẽ như thế nào trong thời kỳ hậu Zero Covid. Nhưng Trung Quốc mở cửa trở lại đúng vào lúc mà quốc gia 1,4 tỷ dân này có số ca nhiễm COVID đang bùng nổ, có thể đã lên đến hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu ca. Trước tình hình đó, nhiều nước trên thế giới như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Ý, v.v. đã thông báo những biện pháp hạn chế đối với các hành khách đến từ Trung Quốc, cụ thể là xét nghiệm COVID-19 và cách ly bắt buộc đối với họ nhằm ngăn chặn dịch bệnh từ Hoa Lục lây lan sang. Riêng đối với Việt Nam, về mặt kinh tế, Trung Quốc mở cửa trở lại có nghĩa là giao thương giữa hai nước sẽ dần trở lại bình thường, nhất là ngành du lịch sẽ đón tiếp trở lại lượng du khách Trung Quốc vốn chiếm số đông nhất trong tổng số du khách quốc tế. Nhưng vấn đề đặt ra là với lượng du khách Trung Quốc sẽ ồ ạt đổ sang, có nguy cơ là dịch COVID sẽ lại bùng phát mạnh ở Việt Nam hay không? Theo các chuyên gia dịch tễ học như bác sĩ Trương Hữu Khanh, nguyên trưởng khoa nhiễm thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1, phó chủ tịch Liên chi hội truyền nhiễm Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam có một mức độ miễn dịch cao nên không lo ngại lắm. Theo thống kê chính thức, cho đến nay Việt Nam đã tiêm gần 265,5 triệu liều vaccine COVID-19, chích đủ 3 mũi cho gần 80% dân số trên 18 tuổi.
Quan trọng là cái miễn dịch ở Việt Nam, cái độ miễn dịch ở Việt Nam mà khi mà làm xét nghiệm thì nó đạt 90 mấy % rồi. Khi mà làm xét nghiệm thử một vài vùng á, và Việt Nam nó cũng trải qua một thời gian ứng phó Omicron rồi. Cho nên nếu mà một cái Omicron mà nó biến thể và trong cái nhánh Omicron á, thì nó không đáng lo tới một cái nước mà cái miễn dịch nó cao như vậy. Còn một cái biến thể khác theo tôi thì rất là khó. Tại vì Trung Quốc tuy là họ đóng cửa thật, nhưng mà họ cũng có bị và họ cũng có Omicron. Cái bệnh ở Trung Quốc cái tác nhân nó cũng là cái nhánh Omicron thôi. Là nếu mà Omicron là một cái nhánh đơn, một cái biến thể nhẹ của Omicron xâm nhập vô Việt Nam thì với cái nền miễn dịch của Việt Nam tỷ lệ mũi 3 cao cộng với lại xét nghiệm thì cái miễn dịch nó cao thì cũng không đến nỗi quá sức là lo lắng như những cái nước khác. Và cái nền miễn dịch như vậy thì không cần thiết phải làm cái gì thật là dữ dội. Chỉ những cái nước nào mà cái nền miễn dịch họ còn kém á, và đặc biệt cái dân số mà lớn tuổi mà cái miễn dịch nền nó cũng kém á, thì những cái người đó là đáng lo ngại.
Sự bùng nổ ca nhiễm ở Trung Quốc hiện nay chính là do biến thể BF.7, một biến thể của Omicron. Theo các chuyên gia, BF.7 có chỉ số R0, tức là tỷ lệ sinh sản của virus, từ 10 đến 18,6, có nghĩa là một người bị nhiễm sẽ truyền virus cho từ 10 đến 18,6 người khác. Đây là một tỷ lệ lây nhiễm cực cao so với mức từ 6 đến 7 của biến chủng Delta, 5,08 đối với biến thể Omicron. Do có tốc độ lây lan nhanh chóng như vậy, biến thể BF.7 có thể gây ra mối đe dọa mới trên toàn thế giới hay không? Đáng lo ngại hơn nữa, từ Trung Quốc có sẽ xuất hiện một biến thể nào khác với Omicron hay không? Đối với bác sĩ Trương Hữu Khanh, trước mắt biến thể mới ở Trung Quốc chưa đáng ngại lắm.
Nếu mình nói là một tỷ lệ lây mà tới một cái biến thể lạ hơn nữa đó, thì cái tốc độ lây lan ở những nước khác đó, thì nó vẫn là Omicron. Ví dụ như là hiện nay cũng có vài nước sau khi có Omicron cũng có những cái đợt sóng số ca bệnh rất là cao, nhưng mà nó vẫn không có biến thể khác Omicron, có nghĩa là một cái bậc cao hơn Omicron thay đổi cấu trúc. Với cách lây như vậy và cái tốc độ lây như vậy, nó vẫn không xuất hiện một biến thể cao hơn có Omicron, thì có lẽ tới cái tốc độ lây ở Trung Quốc nó cũng khó mà thay thế được Omicron. Biến đổi một cái thể qua một cái khác đó, cho tới hiện nay theo nhận định của tôi rất là khó, bởi vì Omicron đã xuất hiện cả năm nay rồi, thậm chí là hơn rồi, nhưng mà nó vẫn là biến thể nhánh. Thì nó là biến thể nhánh thì nó chỉ tốc độ lây thôi, chứ nó không có xảy ra cái tình huống là bệnh nặng. Nguy cơ đó rất là thấp. Và cái thứ hai là mình muốn tìm có nguy cơ cao hơn á, thì mình sẽ đi tìm xem nó là một cái biến chủng như thế nào. Và cái việc tìm biến chủng đó không phải chỉ riêng Việt Nam đâu, mà tất cả các nước đều phải tìm cái biến chủng đó hết nếu mà nó có xuất hiện. Theo tôi thì cái quan trọng nhất á, là có một cái biến thể nào sớm hay không. Có nghĩa là có biến thể nào khác với lại cái biến thể mà nó đang xuất hiện ở những nơi khác ngoài Trung Quốc hay không. Cái đó mới là quan trọng để mình còn dự đoán được cho những tất cả các nước trên thế giới khác. Tuy nhiên nếu mà nó đã lây ra một nước ngoài Trung Quốc thì nó cũng sẽ lây khắp thế giới. Cho nên mình cũng phải chuẩn bị tư thế để mình tìm coi nó có biến thể gì mới hay không. Nhưng nếu nó là biến thể trong cái dòng của Omicron thì nó vẫn không đáng ngại.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong khi một số nước đã thông báo áp dụng xét nghiệm COVID với hành khách Trung Quốc, thì những nước khác như Úc, Đức, Thái Lan thì không ban hành các quy định gì mới đối với những người đến từ Hoa Lục. Riêng Việt Nam thì cho đến cuối tuần qua chưa có thông báo gì. Nhưng đối với các chuyên gia như bác sĩ Trương Hữu Khanh, chưa cần thiết áp dụng xét nghiệm toàn bộ du khách Trung Quốc vào Việt Nam.
Kiểm soát thì nó cũng có lợi hơn một chút thôi. Có nghĩa là khi mà chúng ta làm dương thì chúng ta phải phân tích chạy cái sequencing để mà coi nó là thuộc cái biến thể nào. Và chúng ta nghe ngóng rồi, nhưng mà đòi hỏi phải lấy mẫu cho tất cả mọi người ở bên Trung Quốc sang thì đó thì tương đối là khó, bởi vì cái giao thương của Việt Nam và Trung Quốc khá là nhiều. Chắc chắn là Việt Nam sẽ nghe ngóng, phải phân tích cái số ca sau khi giao thương Trung Quốc và coi nó là cái biến thể gì. Chứ còn mình làm tất cả mọi thứ trong cái nền miễn dịch như vậy thì nó cũng hơi phí. Họ sang đây thì nếu họ có biểu hiện bệnh mà tình cờ mình xét nghiệm, hoặc là mình chủ động mình tìm những cái ca điển hình và mình nghe ngóng xem là khi nó lây ra ngoài cộng đồng của Việt Nam mà nó có số ca thì mình cũng phân tích xem nó là cái biến thể nào để mình mới ứng phó kịp thời. Chứ còn nếu mình làm từ đầu thì nó rất là tốn kém và nó cũng mất đi một cái cơ hội để mà làm ăn kinh tế với Trung Quốc.
Theo báo chí trong nước, Bộ Y tế hiện chưa có ý kiến đánh giá tình hình dịch sau khi Trung Quốc thông báo sắp mở cửa trở lại. Tuy nhiên, tại phiên họp thứ 19 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 ngày 23 tháng 12 vừa qua, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đã cảnh báo về nguy cơ bùng phát các làn sóng COVID-19 do biến chủng mới. Dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán với nhu cầu giao thương, du lịch tăng cao là điều kiện thuận lợi cho các bệnh truyền nhiễm lây lan, có thể gia tăng số ca nhiễm COVID-19. Vào tháng 8, Bộ Y tế đã đề xuất Thủ tướng chưa công bố hết dịch, chưa xem COVID-19 là bệnh lưu hành tại Việt Nam. Bộ này cũng cho rằng hiện Việt Nam cơ bản đáp ứng những điều kiện cần thiết để chuyển tiếp từ phòng chống đại dịch sang quản lý bền vững, thế nhưng vẫn cần phải cảnh giác với các biến chủng mới của virus.